Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, đời sống của một người con Chúa phải là một đời sống chân thật, từ lời nói đến việc làm, bởi Cha chúng ta là Đức Chúa Trời chân thật. Hãy cùng suy gẫm các câu Kinh Thánh Giê-rê-mi chương 9, câu 1 đến câu 6 trong bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài Dối trá để thấy rằng lời nói dối không chỉ đem lại những tác hại trước mắt mà còn là con đường dẫn chúng ta vào trong sự hư mất đời đời.
Ôi ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy, hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm. Ôi ước gì tôi có một cái quán khách bộ hành trong đồng vắng, để tôi được bỏ dân ta mà đi xa khỏi họ, vì họ thấy đều là kẻ tà dâm, ấy là một bọn quỷ trá. Chúng nó giương lưỡi mình như cái cung, đặng phát lời dối trá ra. Chúng nó ở trong xứ làm mạnh lớn mà chẳng làm sự chân thật, bởi chúng nó làm ác càng thêm ác và chẳng nhìn biết ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ai nấy phải giữ gìn về người lân cận mình, chớ tin cậy một người nào trong vòng anh em mình, vì mỗi người anh em sẽ lừa phỉnh anh em lắm. Mỗi người lân cận đều đi dạo nói xấu, ai nấy gạt gẫm kẻ lân cận mình, chẳng nói sự chân thật. Chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối, chăm chỉ làm điều ác. Đức Giê-hô-va phán, ngươi ăn ở giữa sự dối trá, ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết ta.
Câu gốc của bài học hôm nay, Đức Giê-hô-va phán, ngươi ăn ở giữa sự dối trá, ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết ta. Giê-rê-mi chương 9 câu 6. Câu hỏi suy gẫm, nhận định của tiên tri Giê-rê-mi như thế nào về tuyển dân Israel? Nguyên nhân nào dẫn dân Chúa đến tình trạng chẳng nhìn biết Ngài? Tại sao con của Chúa cần phải sống chân thật? Kính thưa quý vị, hai câu đầu của chương 9 đã diễn tả sự xung đột gay gắt trong cảm xúc của tiên tri Giê-rê-mi. Ông bày tỏ sự đau xót cực độ về những hậu quả mà dân của Chúa phải đón nhận. Nỗi đau trong lòng ông quá lớn, đến nỗi ông nghĩ rằng mình có thể vì họ mà khóc suốt ngày đêm. Thế nhưng, khi nghĩ đến những điều sai trái mà họ đã phạm, thì ông lại cảm thấy buồn giận vô cùng. Ông chán ghét và không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy họ phạm tội. Chính vì thế, ông ước có một quán khách bộ hành trong đồng vắng để ông ra ở đó và bỏ mặc họ. Bởi vì họ thấy đều là kẻ tà dâm, ấy là một bọn quỷ trá. Câu 2. Chỉ trong vòng 6 câu, nhưng đã xuất hiện hơn 6 lần những từ ngữ chỉ về sự không chân thật của người Israel: quỷ trá, lời dối trá, lừa phỉnh, gạt gẫm, nói dối, sự dối trá. Và hai lần trong phân đoạn này, chính Đức Giê-hô-va đã khẳng định vì những điều dối trá mà họ đã thể hiện đó đã khiến họ chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Đây cũng là câu trả lời cho thắc mắc vì sao họ phải đối diện với sự đoán phạt kinh khiếp như đang diễn ra. Miền dân Chúa nói yêu kính Chúa, nhưng tấm lòng của họ hoàn toàn cách xa Ngài. Họ quan tâm đến ích lợi của bản thân hơn là làm điều Đức Chúa Trời vui lòng. Sự dối trá bao phủ họ, khiến họ tưởng rằng mình đang sống trong luật pháp của Chúa khi tuân giữ những quy định về lễ nghi và của dân. Chính vì thế, họ không làm trọn trách nhiệm trong lời tuyên xưng yêu kính Chúa, vi phạm đủ mọi quy định trong luật pháp của Đức Chúa Trời mà không nhận ra và cũng không có lòng mềm mại để ăn năn. Tệ hơn nữa, khi họ lại dùng ngay chính sự dối trá ấy để che lấp những điều gian ác mình vi phạm, khiến làm ác càng thêm ác và chẳng nhìn biết Đức Giê-hô-va. Điều răn thứ 9 dạy chúng ta chớ làm chứng dối hay nói dối. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 16. Vì vậy, không thể ngụy biện rằng tôi chỉ nói lời nói dối vô hại hoặc tôi bị buộc phải nói dối một chút để được an toàn cho mình. Ngay cả nói nửa sự thật cũng được xem là nói dối. Hậu quả của lối sống dối trá là bị lún sâu vào thói quen nói dối và cuối cùng là không nhìn biết Đức Chúa Trời. Đấng chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời chân thật. Do đó, chúng ta cũng phải sống chân thật, nói lời chân thật, từ việc nhỏ đến việc lớn, chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời chân thật. Xin giúp con yêu kính Ngài, thờ phượng Ngài bằng tấm lòng chân thật của con, để Ngài đẹp lòng khi thấy đời sống con nhìn biết Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thái độ ra sao với những lời dối trá và cách sống dối trá? Chúa đấng chân thật đời con, hết lòng vâng phục và tôn vinh Ngài, tránh xa dối trá lạc sai, sống đời chân thật, tỏ bày danh Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.